tại Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Thượng Đế được rao giảng. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com, hoặc điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747.
Chương trình phát thanh đặc biệt để thờ phượng Thượng Đế toàn năng vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần, tức ngày Sa-bát Thánh. Xin kính mời quý vị thính giả, quý thân hữu, quý tín hữu ở khắp đó đây trên toàn cõi Việt Nam cùng tham gia với chúng tôi. Đây chương trình phát thanh đặc biệt để thờ phượng Thượng Đế toàn năng do chương trình An Bình và Hạnh Phúc thực hiện. Bây giờ xin kính mời quý vị thính giả cùng quây quần lại trong gia đình hay nơi chốn của quý vị để cùng tham gia với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhau thờ phượng đấng tạo hóa của muôn loài vạn vật. Amen.
Lời của Chúa, Thi Thiên, đoạn 117. Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi các dân, khá ca tụng Ngài. Vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta. Sự chân thật Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Hallelujah.
Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng là Chúa Chí Thánh của chúng con ở trên trời. Chúng con đến thờ phượng Chúa ở trong ngày Sa-bát Thánh hôm nay. Nguyện xin sự nhân từ của Chúa ở cùng chúng con. Nguyện xin ân điển của Ngài bao bọc và xóa bỏ đi tất cả mọi sự vi phạm của chúng con. Nguyện xin quyền năng của Ngài bày tỏ trên chúng con, cho chúng con được gần với Ngài. Ở trong giây phút thiêng liêng trọng thể này, chúng con cảm ơn Chúa. Xin Ngài đến ngự trị giữa vòng của chúng con và ngự trị trong tâm hồn của chúng con mỗi người, cho chúng con cảm nhận được Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh vận hành trong giây phút này. Xin nhân danh Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Amen.
Xin kính mời toàn thể chúng ta cùng tôn vinh Chúa qua bản thánh ca số 155, Con thuộc Ngài. Thánh ca 155.
Xin Chúa đổi đời.
Hội Thánh cùng tôn vinh Chúa qua bản thánh ca số 284. Tôi biết đấng tôi tin. Thánh ca 284. Chúa thêm một bản thánh ca nữa, bài 225 Nhà Cha Ta Trên Trời Cao.
Thì giờ này là thì giờ ứng đọc Kinh Thánh. Chúng tôi xin mời toàn thể quý vị trong hội thánh cũng như là tất cả quý vị đang nghe đài An Bình, Bình và Hạnh Phúc. Xin dở trang 91 Cựu Ước, sách Xuất Ê-díp-tô Ký, đoạn 23. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 13. Tôi sẽ đọc phần câu lẻ, quý vị đọc câu chẵn và câu thứ 13 chúng ta cùng đọc chung. Trang 91 Cựu Ước. Ngươi chớ đồn huyễn, chớ hùa cùng kẻ hung ác đặng làm chứng dối.
Ngươi chớ hùa đảng đông đặng làm dối. Khi ngươi làm chứng trong việc kiện cáo, chớ nên chở theo bên phe đông mà phạm sự công bình.
Ngươi chớ tư vị kẻ nghèo trong việc kiện cáo.
Những lần ngươi gặp bò hay lừa của kẻ thù nghịch mình đi làm, thì buộc phải đem về cho họ.
Ngộ ngươi thấy lừa của kẻ ghét mình bị trở nặng phải quỵ, chớ khá bỏ ngơ, phải cứu nó cho được nhẹ.
Trong cơn kiện cáo, ngươi chớ phạm quyền lợi của người nghèo ở giữa vòng ngươi.
Ngươi phải tránh xa các lời giả dối, chớ giết kẻ vô tội và kẻ công bình, vì ta chẳng hề tha kẻ gian ác đâu.
Ngươi chớ nhận của hối lộ, vì của hối lộ làm mờ mắt người thượng trí và làm mất duyên do của kẻ công bình.
Ngươi chớ hiếp đáp người ngoại bang, vì các ngươi đã kiều ngụ tại xứ Ai Cập, chính các ngươi hiểu biết lòng khách ngoại bang là thế nào.
Trải 6 năm, ngươi hãy gieo trong đất, thâu lấy hoa lợi.
Nhưng qua năm thứ 7, hãy để đất hoang cho nghỉ, hầu cho kẻ nghèo khổ trong dân sự ngươi được nhờ lấy hoa quả đất đó. Còn dư lại bao nhiêu thú vật ngoài đồng ăn lấy, cũng hãy làm như vậy về vườn nho và cây olive.
Luôn trong 6 ngày, ngươi hãy làm công việc mình, nhưng qua ngày thứ 7, hãy nghỉ, hầu cho bò và lừa ngươi được nghỉ, cùng con trai của đầy tớ gái và người ngoại bang được dưỡng sức lại.
Chúng ta cùng đọc chung câu cuối cùng. Ngươi khá giữ hết mọi lời ta phán cùng ngươi, chớ xưng đến danh các thần khác, chớ cho nghe danh đó ở nơi miệng ngươi ra. Amen. Hallelujah.
Trong thời giờ này, xin chúng ta cùng nhau tôn vinh Chúa qua bản thánh ca Chúa ơi, xin thay đổi tâm con ở đằng sau tờ chương trình.
Ngài là thương thương Giờ này tôi xin kính mời toàn thể hội thánh cùng quý vị cùng quỳ gối. Tôi xin dâng lời cầu nguyện chung. Kính lạy Chúa là đấng toàn năng, là Thượng Đế yêu thương của chúng con ở trên trời. Chúng con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có được ơn phước to lớn là được có cơ hội đến nhà Chúa ngày hôm nay để cùng nhau thờ phượng và tôn vinh Chúa. Chúng con xin Chúa đoái thương chúng con, xóa bỏ đi những phiền muộn lo âu, những bận nhơ ở trong chúng con, nhất là trong giây phút này, để chúng con đến với Chúa và cầu nguyện thông công cùng Chúa, thờ phượng Chúa với một tinh thần trong sáng và thờ phượng Chúa cho phải lẽ. Chúng con cũng hết sức cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con trong tuần lễ vừa qua được mọi sự bình an. Tất cả những công việc từ lớn đến nhỏ, chúng con biết rằng chúng con ở dưới bóng cánh toàn năng của Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Và chúng con cũng xin Chúa tiếp tục ban ơn phước, ban Đức Thánh Linh của Chúa đến cùng với mỗi một người trong chúng con, trong mỗi gia đình của chúng con được bình an theo ý Chúa. Chúng con cũng hết sức cảm tạ ơn Chúa về những công việc truyền giảng, truyền thanh qua chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc để cho người nghe ở khắp mọi nơi biết đến danh Chúa. Giờ này chúng con dâng hết tất cả mọi sự trong cánh tay quyền năng của Chúa. Xin Chúa luôn ở cùng chúng con. Chúng con đội ơn Chúa vô cùng. Xin danh Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Giờ phút này tôi xin đọc một câu ở trong Kinh Thánh. Lời Chúa có chép rằng ở trong sách Malachi đoạn 3 câu 10: Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng? Mong Chúa ban phước cho ông bà, anh chị em và quý vị. Món tiền dân hôm nay sẽ được sung vào quỹ chi phí hội thánh. Xin quý vị trong hội thánh cũng rộng rãi trong món tiền dân này.
Xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên và chúng ta sẽ hát bài thánh ca số 251, Tôn vinh chân thành. Chúng ta hát 3 lần bài đó để dâng lên cho Chúa.
Tôi xin kính mời toàn thể quý vị đứng dậy và xin mời mục sư chủ tọa dâng lời tạ ơn.
Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa, lòng trung tín của dân sự của Ngài. Để thờ phượng Chúa, trung tín để hoàn trả những gì thuộc về Chúa cho Chúa. Ở trong giây phút này, chúng con cầu xin Chúa tiếp nhận món tiền dâng mà chúng con dâng lên cho Ngài. Cầu Chúa chúc phước trên dân sự của Chúa và chúc phước trên món tiền dân để làm sáng danh Chúa ở trên trời. Chúng con tạ ơn Cha. Lạy Chúa, trong giây phút này xin Chúa cũng mở lòng, mở trí chúng con. Xin Chúa mở sự thông sáng của chúng con mỗi người. Xin Chúa chúc phước ở trên chúng con khi chúng con cùng nhau nghe lời của Chúa. Lạy Chúa, cho chúng con nghe được tiếng phán của Ngài trong tâm hồn của chúng con mỗi người. Và cầu Chúa Thánh Linh tuôn tràn ơn phước của Chúa xuống trên chúng con, trên người giảng, trên người nghe, được tràn đầy ơn của Chúa. Chúng con đồng tâm dâng lời cầu nguyện, xin nhân danh Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen.
Chúng ta cùng nhau an tọa.
Kính chào quý vị thính giả. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Tôi cầu nguyện với Chúa gửi đến quý vị cái sứ điệp ở trong lời của Chúa, trong sách Timôthê thứ 2 đoạn 4 câu 6 cho đến câu số 8. Sứ đồ Phao-lô với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh viết lại như thế này về phần ta: ta đang bị đổ ra làm lễ quán kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta ở trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho những mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Thế thưa quý vị, có bao nhiêu người ở trên giường hấp hối của chúng ta biết rằng chúng ta đang sống những giây phút cuối ở trong cuộc đời dưới trần thế này, có thể tuyên bố được như sứ đồ Phao-lô: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin, và hiện nay mão triều thiên của sự công bình đang chờ đợi ta ở trong ngày đó. Do Đức Chúa Giê-xu là đấng công bình sẽ ban cho ta. Thưa quý vị, có bao nhiêu người trong chúng ta có thể tuyên bố được? Có thể vững mạnh can đảm được để nhìn đối diện với sự chết và biết chắc rằng mình đang chiến thắng và mình sẽ thắng. Và nhìn lại trong cuộc đời của mình, chúng ta sẽ không hối tiếc những gì đã xảy ra. Và chúng ta mừng, chúng ta vui mừng rằng chúng ta đã đánh một trận tốt lành, đã làm xong trách nhiệm và đã nắm được điều mà chúng ta tin ở trong lòng của chúng ta. Thưa quý vị, có bao nhiêu người trong chúng ta có được niềm tin đó, có được lòng tự tin đó? Một người đến hỏi một triết gia: ở trong những kỳ quan của thế giới, kỳ quan nào là nổi bật nhất? Triết gia trả lời: kỳ quan nổi bật nhất là mỗi người, dù thấy người khác lìa đời chung quanh mình, nhưng chẳng bao giờ tin rằng chính mình sẽ cũng bước đi ở trong con đường đó. Nghĩa là sao thưa quý vị? Tại sao thấy sự chết ở chung quanh chúng ta, thấy những người khác lìa đời chung quanh chúng ta, nhưng chúng ta không tin rằng, không đặt mình vào ở trong cái địa vị, ở trong cái hoàn cảnh rằng chính mình cũng chắc chắn bước đi ở trong con đường đó? Thưa quý vị, tác giả Paul Tunier viết lại như thế này. Có một nhà tâm lý học ở tại bệnh viện, một bệnh viện ở tại New York City, là một cuộc nghiên cứu. Nhà tâm lý học này đặt ở trong các phòng của các bệnh nhân ở trong bệnh viện đó những cái máy quay hình để theo dõi. Mỗi khi bệnh nhân ở trong bệnh viện đó bấm nút để bật kêu điều dưỡng tới để giúp đỡ, thì nhà tâm lý học này coi thử thời gian mà điều dưỡng đáp ứng lại cái sự bấm nút, sự kêu gọi của bệnh nhân là bao lâu. Tâm lý gia cho đặt các cái máy trong tất cả các phòng của bệnh viện. Có những bệnh nhân người ta biết chắc chắn rằng hấp hối và sẽ chết. Nhưng người ta cũng biết chắc chắn rằng có những nạn nhân, có những bệnh nhân sẽ được phục hồi lại, tình trạng sẽ khả quan hơn, sẽ khỏe mạnh hơn và sẽ về nhà. Và người ta theo dõi. Sau đó người ta đúc kết cho biết như thế này: khi bệnh nhân bấm nút gọi điều dưỡng, cái thời gian cho cái người bệnh nhân mà hấp hối, tức là không có cơ hội, không có hy vọng sẽ bình phục trở lại và biết chắc chắn rồi sẽ chết, các điều dưỡng đáp ứng cho các bệnh nhân đó thời gian dài gấp hai lần những bệnh nhân mà có cơ hội phục hồi trở lại. Nghĩa là những người sẽ khỏe mạnh, các điều dưỡng đáp ứng liền. Nhưng những người biết rằng sẽ chết, các điều dưỡng rất chậm để đáp ứng. Khi người ta cho các điều dưỡng biết kết quả này, các điều dưỡng đều kinh ngạc và trả lời rằng: không bao giờ, chúng tôi không bao giờ có cái ý đó trong tư tưởng của chúng tôi. Hễ thấy đèn mà nháy lên là chúng tôi đi tới liền. Nhưng họ không biết được, trong vô thức, họ không có được ở trong ý thức, họ không đáp ứng được những người hấp hối. Và người ta còn cho biết rằng khi các mục sư hay các linh mục vào thăm những bệnh nhân hấp hối, các vị mục sư, các vị linh mục, thay vì nói chuyện nhìn thẳng vào mặt của bệnh nhân, những người hấp hối, các vị mục sư và các linh mục đọc Kinh Thánh, tránh để nhìn vào cặp mắt của người hấp hối. Nghĩa là sao? Con người tránh cái chết, con người tránh trực diện cái chết. Có một điều gì đó ở trong mỗi cá nhân của chúng ta. Chúng ta nhìn sự chết đến một cái giới hạn nào đó, rồi chúng ta coi như không có điều gì xảy ra hết. Nhưng thưa quý vị, ở trong cái thánh lời của Chúa nói rằng sứ đồ Phao-lô khi nằm ở trên giường hấp hối, ta biết kỳ qua đời của ta gần rồi. Và sứ đồ Phao-lô nói rằng ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin, và hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta ở trong ngày đó. Ai ở trong chúng ta cũng tranh đấu hết thưa quý vị. Ai cũng phải tranh đấu với cuộc sống. Nhưng có những người đánh những trận rất tốt, có chính nghĩa. Có những người đánh những trận đánh mà không có chính nghĩa, và cuối cùng tìm ra mình đã đi sai đường. Có những người đánh chưa xong đã bỏ cuộc. Có những người đánh xong rồi khám phá mình đi lộn đường. Và có những người đánh xong không biết kết quả như thế nào ở cuối con đường. Nhưng tôi thưa với quý vị cơ đốc nhân, những người tin Chúa, thật sự tin Chúa, thật sự có Chúa trong cuộc đời của mình, thật sự tiếp nhận Chúa, không bao giờ hối hận ở trên giường hấp hối, ở những giây phút họ hấp hối, giây phút cuối cùng của cuộc đời họ hết. Thưa quý vị, những người thật sự tin Chúa, những người thật sự có Chúa ở trong đời sống của họ, không bao giờ hối hận, không bao giờ hối hận trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời họ. Voltaire, vang hào trứ danh của phái vô thần, tìm đủ mọi cách để tận diệt cơ đốc giáo, tuyên bố rằng trong vòng 200 năm sẽ hủy bỏ kinh thánh ở trên thế giới. Nhưng đến khi Voltaire nằm ở trên giường hấp hối, thưa quý vị, Voltaire than lên như thế này: tôi đã bị Thượng Đế và loài người bỏ rơi, tôi sẽ xuống địa ngục. Một người vô thần, một người tìm cách để hủy diệt tất cả những dấu vết của đạo của Chúa bằng văn chương. Đến khi hấp hối, tôi đã bị Thượng Đế và loài người bỏ rơi, tôi sẽ xuống địa ngục. Thomas Paine, tác giả của phái vô thần nổi tiếng, đã viết quyển Thời Đại Lý Luận, tức là Age of the Reason, bài bác đạp đổ kinh thánh. Ở trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông đã nói lại: nếu tôi có một điều gì để lại cho nhân loại, thì tôi ước rằng quyển Thời Đại Lý Luận đừng bao giờ được ra đời, đừng bao giờ được xuất bản, để đạp đổ niềm tin của cơ đốc giáo và lại Chúa giúp con, lại đấng cứu thế giúp con, một người không tin vô thần. Lại Thượng Đế, con đã làm gì để thống khổ như thế này? Nhưng mà đâu có Thượng Đế hiện hữu. Mà nếu có Thượng Đế hiện hữu, điều gì sẽ xảy ra cho tôi sau này? Vì có Thượng Đế, hãy ở gần tôi, hãy cho một đứa bé ở với tôi, vì cô đơn là địa ngục. Và nếu ma quỷ có một công cụ cho nó, Voltaire nói, thì chính tôi là công cụ đó cho ma quỷ, cho địa ngục. Đã đánh đổ niềm tin của cơ đốc giáo để đưa bao nhiêu người vào ở trong địa ngục, cho đến giây phút cuối cùng hối hận vì quyển sách Thời Đại Lý Luận mà mình đã cho xuất bản. Đức Khổng Tử, một người đã dạy luân lý cho Adam của chúng ta, coi như đứng đầu một tôn giáo, để khi lìa đời tuyên bố: ta đã dạy cho con người cách sống ở đời. Ta đã dạy cho con người cách sống ở đời. Đức Khổng Tử không biết tương lai như thế nào, không nắm rõ tương lai, không nắm vững tương lai. Socrates, triết gia Hy Lạp, trăn trối với vợ mình trong giây phút cuối cùng. Vợ là Christo. Christo, chúng ta mắc nợ Asclepius một con gà. Hãy trả nó lại, đừng quên. Thưa quý vị, không có một người nào nắm chắc được niềm tin của mình, con đường mình sẽ đi đến, trừ phi quý vị có niềm tin ở trong Đức Chúa Giêsu, đặt niềm tin ở trong Ngài để biết rằng nơi cuối con đường của cuộc đời chúng ta chỉ là trạm dừng chân, nghỉ ngơi, và một ngày chúng ta sẽ gặp lại Đấng Cứu Thế để được cùng về với Ngài. Có một cặp vợ chồng đang ở trên đường để đạt đến danh vọng của mình. Cặp vợ chồng tham dự những buổi tiếp tân, những buổi dạ tiệc, gặp gỡ những nhân vật giàu có danh tiếng ở trong quốc gia. Nhưng mà họ muốn làm sao để có thể làm cho những nhân vật nổi tiếng giàu có đó có một cái ấn tượng tốt về họ, để họ có thể nhờ những người đó mà đạt được danh vọng ở trong tương lai sau này. Cho nên cặp vợ chồng mới tìm đến một bà, một nhà quý tộc giàu có. Cặp vợ chồng mới nói với bà quý phái, người vợ của nhà quý tộc đó, rằng bà hãy cho vợ tôi, cho chúng tôi mượn một cái xôi chuỗi ngọc quý giá nhất của bà, để cho vợ tôi có thể mang vào để tham dự những buổi dạ tiệc này, để có thể gây một ấn tượng tốt với những người mà vợ chồng tôi sẽ tiếp xúc. Nhà quý tộc và người vợ suy nghĩ rồi đồng ý cho hai vợ chồng mượn xôi chuỗi ngọc quý giá đó, đặc biệt đó. Nhưng mà với điều kiện là chỉ trong một khoảng thời gian đó phải trả lại xôi chuỗi ngọc. Hai vợ chồng lấy xôi chuỗi ngọc về. Ở trong buổi, trong đêm dạ tiệc lớn nổi tiếng đầu tiên với những người có danh vọng, địa vị, chức phận ở trong quốc gia, trai trong một đêm dạ tiệc đó, người vợ bị đánh mất, bị đánh cắp mất xôi chuỗi ngọc. Ngay sau đêm đó, xôi chuỗi ngọc bị đánh cắp. Hai vợ chồng trở về. Hai vợ chồng biết rằng nếu mất xôi chuỗi ngọc đó là mất sự tin tưởng và mất cả tương lai. Cho nên hai vợ chồng trong sự kinh hoàng mới đến một trung tâm thương mại tìm một người thợ hột xoàn, làm hột xoàn nổi tiếng. Và yêu cầu người thợ hột xoàn đó làm trở lại xôi chuỗi ngọc quý giá của người, của nhà quý tộc kia. Hai vợ chồng hứa sẽ trả, sẽ dùng tất cả tài sản của mình để đáp trả lại, để đền trả lại cho người thợ làm hột xoàn đó. Họ phải trả những gì họ có, và họ sẽ phải trả góp trong tương lai, trong suốt cuộc đời họ còn lại, để trả cho người thợ đó. Và họ đem xôi chuỗi ngọc đem về cho đến ngày họ phải trả lại cho gia đình quý tộc đó. Họ đem xôi chuỗi ngọc giả đi tới trả. Không ai biết, không ai biết đó là xôi chuỗi ngọc giả. Chỉ có hai vợ chồng biết. Người vợ của nhà quý tộc đó hấp hối lìa đời. Bây giờ người vợ lương tâm căng rứt ở trong những năm tháng vừa qua, chịu không được mới đến thăm người vợ của nhà quý tộc. Và người vợ ở trong những giây phút đó cúi đầu ở trước đàn bệnh nhân và ăn năn, mới thú thật rằng chúng tôi đã làm mất cái xôi chuỗi ngọc thật của bà. Và cái xôi chuỗi ngọc mà chúng tôi làm để trả cho bà, nó chỉ là xôi chuỗi ngọc giả mà thôi. Vợ của nhà quý tộc ở trong sự hấp hối, trong lúc sắp sửa lìa đời, rít lên và nói với lại người vợ còn dài quá, còn dài quá. Đó chỉ là xôi chuỗi ngọc giả mà thôi, đâu có ai đem của thật, của quý giá để cho con mượn. Đó chỉ là xôi giả mà thôi. Và con đã phung phí cả một cuộc đời của con cho những xôi, những viên ngọc giả. Thưa quý vị, có quá nhiều người ở trong chúng ta ngày hôm nay, có quá nhiều người ở trên thế giới này, ở trong ngày hôm nay, có quá nhiều người ở trong nhân loại, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời của họ mới khám phá ra rằng mình đã đeo đuổi, mình đã đeo đuổi những ảo tưởng, mình đã đeo đuổi những hư không, mình đã phung phí cả một đời người cho những vật giả tạo. Và cho đến ngày chúng ta đứng trước tòa án của Thượng Đế Toàn Năng, đứng trước tòa án của Thượng Đế Toàn Năng, và tất cả chúng ta, tất cả nhân loại phải khai trình trước mặt Ngài tất cả mọi sự chúng ta làm. Giây phút đó đa số trên thế giới sẽ khám phá ra rằng họ đã đi một con đường sai lầm, họ đã đeo đuổi một điều không bảo đảm được cho sự sống đời đời của họ. Và trong Kinh Thánh tuyên bố, thưa quý vị, ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 12, Giăng thứ nhất đoạn 5 câu thứ 12, Kinh Thánh quyển sách duy nhất bảo đảm sự sống đời đời cho nhân loại tuyên bố rằng ai có Đức Chúa Con, Đức Chúa Giêsu thì có sự sống, ai không có Con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Tôi không tuyên bố lời này để đạp đổ niềm tin của quý vị ngồi ở trong ngôi thánh trường này, nhưng tôi tuyên bố lời này với một sự thật tựa trong lời của Thượng Đế để gửi đến cho quý vị. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống ở trong lòng. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con độc sanh của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thưa quý vị, ngày đó chúng ta sẽ nhìn lại, nếu chúng ta đặt niềm tin ở trong Chúa, ngày đó chúng ta sẽ nhìn lại và chúng ta sẽ vui mừng chờ đón Chúa ở giữa trong không trung khi Ngài đến. Chúng ta sẽ không hối hận với đức tin của chúng ta, chúng ta sẽ không hối tiếc rằng chúng ta đã tin nhận Đức Chúa Giêsu. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ chết với Kinh Thánh như là một giấc ngủ tạm bợ, nằm đó không biết gì hết. Chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ ở trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Những kẻ ngủ ở trong Chúa là những kẻ chết ở trong niềm tin ở trong Chúa. Được Chúa sẽ đem những người đó đến cùng với Chúa, tất cả những người tin Chúa ở trên thế giới. Nhưng mà khi nào thì Chúa sẽ đem những người này đến cùng Chúa, thưa quý vị? Có phải khi họ vừa nhắm mắt lìa đời là họ sẽ được cất lên ở cùng Chúa không? Có phải khi họ vừa chấm dứt cuộc đời này, chấm dứt cuộc hành trình ở trong cuộc sống này là họ sẽ được nhắc lên, được cất lên để ở trên thiên đàng cùng với Chúa chẳng? Vả này là điều mà chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Những người chết, những người còn đang sống không lên với Chúa cho đến khi nào? Cho đến khi có tiếng kêu lớn ở giữa trời, cho đến khi có tiếng thiên sứ lớn ở giữa trời, tiếng của Đức Chúa Giêsu gọi tất cả những người chết ở trong Chúa được sống lại. Họ sẽ bước ra khỏi mồ mả, họ sẽ được phục sinh, họ sẽ nhận quyền năng của Chúa vào và họ sẽ được biến hóa. Ngay trong giây phút đó, chính mình Chúa ở trên trời sẽ giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết ở trong Chúa sẽ sống lại trước hết. Khi nào những người đó sẽ được lên với Chúa? Khi Chúa trở lại. Khi Chúa trở lại, tiếng kèn, tiếng thiên sứ sẽ đánh thức những người đó sống dậy. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cắt lên với những người ấy ở giữa đám mây, tại nơi không trung và gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúng ta chỉ ở cùng Chúa khi Chúa trở lại. Đó là niềm tin của Cơ Đốc nhân, thưa quý vị. Khi Đức Chúa Giêsu tái lâm, tất cả những kẻ tin Chúa, những người tin Chúa, chết sẽ được sống lại, sống sẽ được biến hóa, sẽ được nhau cùng nhau cất ở lên giữa chốn không trung để gặp Chúa, rồi chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn luôn. Tiếng của Thiên Sứ lớn, Giăng đoạn 5 câu 28 câu 29, chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài mà ra khỏi, ai đã làm lành thì sống lại để được sống, và ai làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Thưa quý vị, chúng ta có được niềm tin đó ở trong lòng của chúng ta giây phút này chăng? Chúng ta có nắm vững được trận chiến, cuộc tranh đấu ở trong đời sống của chúng ta? Chúng ta có biết chắc chắn rằng mình đã đánh một trận tốt lành, mình đang đánh một trận tốt lành, và mình sẽ chiến thắng, và bảo triều thiên đang đợi mình ở trong ngày cuối cùng chăng? Đừng giống như cặp vợ chồng trẻ kia, cho đến giây phút cuối cùng mới khám phá ra rằng cả hai vợ chồng đã phung phí, đã tốn tất cả số tiền họ dành dụm được và những số tiền họ làm được sau này để trả cho một sâu chuối ngọc. Dạ, thưa quý vị.
Kèn vang tiếng đánh thức Chúa tái lâm nơi dương thế dân gian sững sờ, rồi cứu Chúa sẽ đến cứu vớt những ai chờ mong. Kìa chiên Chúa ở khắp các nước hân hoan chiên bái Giêsu trên trời, và tôi sẽ tiếp Chúa khi Giêsu Chúa ngự lại. Giêsu Chúa sẽ gọi tên mỗi người, Ngài sẽ cất tiếng gọi tên mỗi người khi Chúa đến tiếp ai hằng chờ mong. Chúa Ngài sẽ cất tiếng gọi ai vẫn mãi chờ mong. Ngày nào đó ánh sáng Chúa khắp dương gian khi Chúa Giêsu trở về, rồi Giêsu của Chúa đánh thức những ai ngủ yên. Ngài lau hết nước mắt, Chúa hứa đem ta lên chốn tươi vui muôn đời, và khi Chúa cất tiếng gọi tôi đáp lời Ngài. Giêsu Chúa sẽ gọi tên mỗi sống có giao bao dành Chúa và cho mọi người cùng giao bao của Chúa Giêsu chứa tràn tình yêu, rồi tung cánh hoa bích khắp chốn bao nhiêu vùng vẫn dương gian phải nở. Giêsu đến Chúa nhớ gọi con, Chúa nhớ gọi con. Giêsu Chúa sẽ gọi tên mỗi người, Ngài sẽ cất tiếng gọi tên mỗi người khi Chúa đến tiếp ai hằng chờ mong. Chúa Ngài sẽ cất tiếng gọi ai vẫn mãi chờ mong.
Quý vị thính giả thân mến, đây là chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc thuộc Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm toàn cầu. Trong một giờ đồng hồ vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị những lời tâm tình, những sự dạy dỗ quý báu của Thượng Đế toàn năng là Đấng tạo hóa của chúng ta gửi đến cho nhân loại qua Thánh Kinh. Trong một giờ đồng hồ, chúng tôi đã gửi đến quý vị những bài thánh nhạc. Chúng tôi mong ước rằng những lời tâm tình, những lời kêu gọi, những lời rao giảng và những bài thánh nhạc bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh cảm động được lòng của quý vị để kêu gọi quý vị quay trở về với Đấng tạo hóa toàn năng, thờ phượng Ngài và bước đi theo Ngài ở trong cuộc sống này. Hầu cho đời sống của quý vị, đời sống của gia đình quý vị và đời sống của quê hương, làng xóm, xóm làng của quý vị nhận được ơn phước tràn đầy từ Thượng Đế toàn năng. Chúng tôi mong ước rằng quý vị sẽ làm sự quyết định cúi đầu và thưa với Thượng Đế toàn năng rằng: Lạy Chúa, xin tiếp nhận con làm con của Ngài. Lạy Chúa, xin ngự vào trong tâm hồn của con qua Đức Chúa Giêsu. Và lạy Chúa, cầu xin huyết của Đức Chúa Giêsu lau sạch tội của con và biến đổi tâm hồn con để con được trở nên thánh, để con được bước đi với Chúa trọn bước đường trời này. Chúng tôi mong ước quý vị làm sự quyết định này để bước đi theo Chúa cứu thế, quay trở về với Đấng toàn năng là Đấng tạo hóa của muôn loài vạn vật. Chúng tôi mong ước rằng quý vị sẽ chia sẻ tình thương, chia sẻ ơn phước của Chúa cho những ai chưa biết đến Ngài và giới thiệu chương trình An Bình và Hạnh Phúc đến cho bà con, cho bạn hữu, cho những người sống riêng của mình. Chúng tôi xin quý vị cũng đừng quên viết cho chúng tôi đôi dòng để chia sẻ những ơn phước này qua địa chỉ chúng tôi sẽ loan báo tiếp theo sau đây. Một lần nữa, chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình phát thanh ngày hôm nay.
Kính thưa quý vị thính giả, đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc trên đài AWR.
Tiếng nói An Bình Hạnh Phúc kính mời quý vị cùng đón nghe, đón xem và đón đọc về An Bình Hạnh Phúc trên mạng toàn cầu ở địa chỉ anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi tiếng nói An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gọi điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747 hay địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. cầu xin Thượng Đế Toàn Năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến. Và xin quý vị nhớ đón xem chương trình kế tiếp của chúng tôi. Kính chào tạm biệt.